Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 10 tháng 2, thứ hai trong tuần lễ thứ năm của thường niên, Thánh Scholastica trình nữ lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 6 câu 53 tới 56. Khi ấy qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Genesaret và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rào khắp vùng ấy và nghe tin người ở đâu, thì bắt đầu cán bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ, và xin người cho họ ít và được chạm đến tô áo choàng của người. Và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đoạn tin mừng ngắn ngủi chúng ta vừa nghe Thánh Marco trình thuật cho thấy sức mạnh và nguồn năng lượng đặc biệt phát xuất từ Đức Giêsu có khả năng chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Tất cả những ai dù chỉ chạm đến tô áo choàng của Đức Giêsu thôi thì đều được khỏi bệnh. Đám đông dân chúng từ khắp mọi vùng khi nghe tin người ở đâu thì họ tìm đến mang theo bệnh nhân để đợi chờ Đức Giêsu chạm đến hầu họ được ơn chữa lành. Đức Giêsu đã thi thố ơn của Ngài cho những con người thời đại của mình. Và tất cả những ai đặt niềm tin nơi Đức Giêsu sẽ không bao giờ phải thất vọng. Tất cả những ai tin tưởng để Đức Giêsu đụng chạm đến đời mình, họ đều được ơn biến đổi. Họ được chữa lành không chỉ nơi thể xác, và đặc biệt được chữa lành nơi tâm hồn của họ. Đức Giêsu Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi như vậy. Ngài vẫn tiếp tục mời gọi và đợi chờ chúng ta. Hãy đến với người để được người yêu thương, đến với người để được người chữa lành, đến với người để được người tha thứ. Trong hành trình đức tin của mỗi chúng ta bắt gặp biết bao gian nan, và cũng biết bao lần chúng ta quỵ ngã trên hành trình đời mình. Có bao giờ chạy đến với Đức Giêsu, gục đầu nơi tòa cáo giải, mà ta không được Đức Giêsu chạm đến để chữa lành thương tích nơi tâm hồn của chúng ta? Có bao giờ chạy đến với bí tích thánh thể mà ta không được bổ dưỡng hầu có được sức mạnh đứng dậy và tiếp tục cuộc hành trình? Mỗi lần đến với bí tích là mỗi lần chúng ta được chạm đến Đức Kitô. Ta được Đức Kitô chạm đến tâm hồn của mình. Và mỗi khi chúng ta đến đón nhận tình yêu để được đụng chạm, để được yêu thương, là mỗi lần chúng ta lại được canh tân để đi vào hành trình mới. Cuộc sống đầy vất vả và thử thách. Không ai đủ sức và kiên cường đi đến cuối cuộc hành trình đời mình với chỉ bằng sức riêng. Chính vì vậy, ta hãy đến với Đức Giêsu, hãy bước theo người, cho dầu là đôi chân mỏi mệt. Ta hãy đến với Đức Giêsu để được người chạm đến, cho dù đó chỉ là đụng chạm trong đức tin và huyền nhiệm mà giác quan của chúng ta không hề cảm nhận. Những người năm xưa cùng thời với Đức Giêsu chỉ cần chạm đến tô áo choàng của người thì đã được ơn chữa lành. Hôm nay, khi chúng ta chạm đến lời hằng sống, hay nói đúng hơn được lời hằng sống chạm đến tâm hồn, được chính Đức Kitô hiện diện nơi các bí tích, chạm đến đời sống, chắc chắn chúng ta được đầy tràn ơn Chúa, chắc chắn chúng ta được chữa lành, chắc chắn chúng ta được bổ sức, chắc chắn chúng ta có đủ nghị lực và sức mạnh để hoàn tất cuộc hành trình đời sống của chúng ta. Xin đừng ai nản chí, xin đừng ai bỏ cuộc trước thất bại của đời mình. Xin đừng ai thất vọng khi được mời gọi đặt cuộc đời của mình vào vòng tay Đức Giêsu. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. Lạy Chúa Giêsu, chúng con khát khao được Chúa chạm đến tâm hồn của chúng con, để chúng con được đổi mới, để chúng con thật sự thuộc về Chúa, để chúng con được bình an và thành tiến trong cuộc lữ thứ trần gian này. Amen.
Chạm lòng con Chúa ơi, đưa con đến tình yêu cao vời. Chạm lòng con Chúa ơi, để đời con luôn được đổi mới. Đường vui luôn trong Chúa, nên một với Chúa. Chúa ơi, người ta danh thánh Chúa trong tâm hồn và mọi nơi. Chúa nâng niu con như mẹ hiền ấp ủ con thơ, mãi không bơ vơ và có chỗ nương nhờ. Chúa nâng niu con trọn đời con mãi luôn tôn thờ, đấng yêu thương con hằng chăm sóc con từng đời. Chạm lòng con Chúa ơi, đưa con đến tình yêu cao vời. Chạm lòng con Chúa ơi, để đời con luôn đường đổi mới. Đời vui luôn trong Chúa, nên một với Chúa. Chúa ơi, người ta canh thánh Chúa trong tâm hồn và mọi nơi. Chúa không chê con, dẫu con đầy cát bụi mong manh. Chúa luôn bên con, vì Chúa rất nhân lành. Thấy con cô đơn, Ngài ở bên đỡ nâng dỗ dành. Thấy con nguy nan, Ngài thương cứu con an toàn. Lòng con Chúa ơi, đưa con đến tình yêu cao vời. Chạm lòng con Chúa ơi, để đời con luôn đường đổi mới. Đường vui luôn trong Chúa, nên một với Chúa. Chúa ơi, người ta danh thánh Chúa trong tâm hồn và mọi nơi. Chúa nâng con lên trên đường dài rất nhiều trông gai, vác con trên vai vượt qua mỗi nguy hại. Ước mơ trong con là từng giây tấm cho riêng Ngài. ước mơ trong con được luôn đẹp trong tay.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha như ngày suy tư và cầu nguyện chống nạn buôn người. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu và các chính quyền dấn thân hơn nữa chống lại tệ nạn buôn người ngày càng lan tràn trên thế giới. Theo Liên Hiệp Quốc, hiện nay trên thế giới có khoảng 50 triệu nạn nhân của nạn buôn người, trong số này 1/3 là các trẻ em, trong khi 79% những người bị khai thác tình dục trên thế giới là các trẻ nữ và phụ nữ. Chiến tranh, xung đột, bạo lực, nghèo đói và thiên tai là những yếu tố chính tạo nên tình trạng dễ bị tổn thương, cụ thể là tạo điều kiện thuận tiện cho những tay buôn người hoạt động. Hiện tượng này cũng lan tràn trên mạng. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi này trong sứ điệp công bố hôm 7 tháng 2 vừa qua, nhân ngày suy tư và cầu nguyện chống nạn buôn người lần thứ 9, do chính ngài thiết lập hồi năm 2015 và chọn ngày cử hành là 8 tháng 2, lễ kính thánh nữ Giuseppina Bakita, người Sudan, từng là nạn nhân bị bắt cóc và bán đi bán lại nhiều lần, sau đó được tự do và đi tu dòng bác ái thánh Canossa. Năm nay, ngày này có chủ đề, những sứ giả hy vọng, cùng nhau, chúng ta chống buôn người. Trong sứ điệp Đức Thánh Cha viết, làm sao có thể tiếp tục nuôi hy vọng trong khi hàng triệu người, nhất là các phụ nữ và trẻ em, người trẻ, di dân và tị nạn, bị lâm vào tình trạng nô lệ thời nay? Từ đâu ta có thể luôn kín mút đà tiến mới để chống lại nạn buôn bán cơ phận và mua người, nạn khai thác tình dục trẻ em nam nữ, cưỡng bách lao động, kể cả nạn mại dâm, buôn bán ma túy và võ khí? Làm sao chúng ta có thể ghi nhận trên thế giới tất cả những điều đó mà không mất hy vọng? Thưa, chúng ta có thể tìm được sức mạnh để tái dấn thân mà không để mình bị lướt thắng vì chiều kích to lớn của vấn đề và thảm trạng. Trái lại, cố gắng thắp lên trong tâm tối ngọn lửa sáng nhỏ nhưng có thể soi sáng đêm đen cho đến khi bình minh ló dạng. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, những người trẻ trên thế giới nêu gương cho chúng ta trong cuộc chiến chống lại nạn buôn người. Họ nói với chúng ta rằng, cần trở thành những sứ giả hy vọng và cùng nhau kiên trì hành động trong tình thương, cần đứng cạnh các nạn nhân và những người sống sót. Ngài kêu gọi đừng trở nên quen thuộc chấp nhận bất động và hãy xa tránh cám dỗ nghĩ rằng một số hiện tượng không thể bài trừ được. Thần trí của Chúa Phục sinh nâng đỡ chúng ta trong việc can đảm thăng tiến một cách hiệu quả những sáng kiến nhắm làm suy yếu và chống lại các cơ động kinh tế và tội phạm thủ lợi do sự buôn bán và khai thác người. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng buôn người là một hiện tượng phức tạp, nó tiếp tục biến chuyển, được nuôi dưỡng nhờ chiến tranh, xung đột, đói kém và những hậu quả của sự thay đổi khí hậu. Vì thế, nó đòi những câu trả lời hoàn cầu và một cố gắng chung trên mọi cấp độ để chống lại. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi các đại diện chính quyền và các tổ chức hãy hiệp với các tín hữu đang dấn thân chống nạn buôn người và thăng tiến hòa bình trên thế giới.
Tin Tổng đốc phận Hà Nội, viên tu sĩ hành hương năm thánh cấp giáo phận tại nhà thờ Mường Cát. Sáng thứ Bảy, ngày 8 tháng 2 vừa qua, các bề trên và hơn 300 tu sĩ đại diện các dòng tu đang hoạt động tại Tổng đốc phận Hà Nội đã hành hương về nhà thờ giáo xứ Mường Cát, một trong 7 địa điểm hành hương của năm thánh hy vọng tại Tổng đốc phận Hà Nội. Sau phút sinh hoạt đầu giờ, các tu sĩ cùng tham dự giờ chầu thánh thể. Kế đến, để giúp các tu sĩ có cái nhìn sâu sắc hơn về năm thánh, cha Anselm Hải Minh, về trên cộng đoàn dòng Francisco, chia sẻ với cộng đoàn về chủ đề những người hành hương của hy vọng, thái độ sống của người gieo niềm tin yêu. Trong bài chia sẻ, cha Anselm gợi ý thái độ sống của người tu sĩ trong năm thánh theo sự soi sáng của tin mừng. Trong đó, năm thánh là thời gian để mảnh đất tâm hồn được nghỉ ngơi, gác lại những bận rộn làm đánh mất sự thanh thản nội tâm. Năm thánh còn là lúc để quan tâm đến các mối tương quan để bắt những cây cầu hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em. Năm thánh cũng là thời khắc để sống lại tình yêu thuở ban đầu, là lúc xem xét lại lòng mến, lòng nhiệt thành dấn thân có đang bị mờ nhạt, có đang bị sao nhãng không. Cha thuyết trình nhấn mạnh rằng, hơn ai hết, người tu sĩ cần sống tinh thần của những người lữ hành,
luôn giữ mình trong hy vọng để gieo rắc hy vọng, đặc biệt nơi các vùng truyền giáo. Và vào lúc 10 giờ 15 phút, thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội chủ tế. Đồng tế có Đức Tổng Giuse, có Đức cha phụ tá Giuse Vũ Tông Việt, cha An Côn Nguyễn Văn Thắng, đặc trách các dòng tu, cha Giuse Vũ Đức Phán, trưởng ủy ban tu sĩ, các cha bề trên, linh mục đoàn, cùng với sự hiện diện đông đảo của tu sĩ và cộng đoàn. Trong bài giảng thánh lễ đi từ những vấn đề xã hội thực tại, Đức Tổng giám mục Giuse cho biết xã hội nói chung đều yêu mến và tôn trọng những người trần tục. Điều đó cho thấy con người khao khát sự thánh thiện và khâm phục đời sống của người tu sĩ. Rồi Đức Tổng giám mục cũng lưu ý rằng quan niệm về đời tu đang có nhiều sai lệch. Chiếc áo không làm nên một tu sĩ, mà người khoác chiếc áo phải không ngừng sửa mình để ngày một nên giống Chúa hơn. Đức Tổng Giuse cũng nhấn mạnh, người tu đích thực không phải là người làm nổi mình trước truyền thông và sống cô tịch giữa xã hội ồn ào. Bên cạnh đó, vị chủ tranh Tổng giáo phận Hà Nội còn lưu ý với các cha và tu sĩ cần biết ơn khi người giáo dân còn luôn yêu mến, chào đón và giúp đỡ người tu hành. Vì thế, người tu sĩ cần sống trưởng thành hơn. Đặc biệt trong năm thánh hy vọng 2025, Đức Tổng giám mục Giuse mong ước các tu sĩ và là những người sống niềm hy vọng triệt để và rồi mang hy vọng đó đến cho anh chị em của mình. Ngỏ lời với cộng đoàn giáo dân, Đức Tổng giám mục Giuse cũng mong ước mỗi người suy xét lại đời sống đức tin ở nơi mà đời sống đạo bị mai một qua nhiều thăng trầm. Đức Tổng Giuse hy vọng mỗi kỳ tổ hữu sẽ biết tự đặt câu hỏi cho bản thân để sống hy vọng và gieo hy vọng cho những người sống xung quanh mình. Kết thúc thánh lễ, cộng đoàn cùng đọc kinh và lãnh nhận phép lành toàn thánh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp một phái đoàn liên mạng Talitas Cum. Trong ý hướng chống tệ nạn buôn người, sáng ngày 7 tháng 2 năm 2025 vừa qua, tại nhà trọ Thánh Mata ở Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp một phái đoàn thuộc liên mạng tổ chức Talitas Cum, một tổ chức quốc tế chống nạn buôn người, quy tụ hơn 6.000 nữ tu và các đối tác trên thế giới, và được ủy thác cho hai liên hiệp các bề trên tổng quyền các dòng nam và nữ. Trong dịp này, Đức Thánh Cha cũng khích lệ liên mạng dấn thân chống tệ nạn bị ổi, khai thác hàng triệu người. Ngài nói, nạn buôn thân xác, khai thác tình dục, kể cả các trẻ em nam nữ, cưỡng bách lao động, là một sự vi phạm các quyền con người một cách rất trầm trọng. Cần nhắc nhở tất cả mọi người về trách nhiệm của mình để đối phó với hình thức tội phạm này, kiếm lợi trên thân xác của những người dễ bị tổn thương nhất. Thứ Bảy ngày 8 tháng 2 vừa qua, các sứ giả hy vọng đã họp nhau để đối thoại và sẽ công bố một tuyên ngôn kêu gọi dấn thân hoạt động để bài trừ tệ nạn buôn người.
In Vatican, một người phá hoại các chân lý bàn thờ chính của đền thờ Thánh Phêrô. Hôm mùng 7 tháng 2 vừa qua, một người Romani khoảng 40 tuổi đã nhảy lên bàn thờ chính trong đền thờ Thánh Phêrô, phá hoại và làm văng 6 chân lý cao từ bàn thờ xuống đất, rồi lột khăn trắng trải bàn thờ, trước khi bị 5 hiến binh Vatican trong đền thờ bắt giữ và giao nộp cho phân bộ cảnh sát Ý cạnh Vatican. 6 chân nến đó, cao khoảng 1 mét, được chế tạo năm 1865 và trị giá tổng cộng là 30.000 euro. Sau vụ này, các nhân viên đã thu lại các chân nến, kiểm chứng tình trạng và đặt lại trên bàn thờ. Thủ phạm đã bị cảnh sát Ý lấy lý lịch và kết tội phá hoại, rồi sau đó thả đương sự ra và có thể đương sự bị cấm cư ngụ ở Roma. Người ta chưa rõ nguyên do hành động phá hoại trên đây của thủ phạm. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh nói rằng, đây là một vụ một người có triệu chứng xáo trộn về tâm lý. Ông ta đã bị hiến binh Vatican bắt giữ và giao cho cảnh sát Ý.
Tin Roma, ngày năm thánh dành cho giới quân nhân cảnh sát. Như đã đưa tin, 30.000 quân nhân và cảnh sát công giáo từ hơn 100 quốc gia đã về Roma tham dự ngày năm thánh 2025 dành cho giới này trong hai ngày 8 và 9 tháng 2 năm 2025. Trong số những người tham dự, đông nhất là 20.000 người Ý, tiếp đến là Tây Ban Nha, Mỹ, Slovakia, Slovenia, Ukraine, Pháp, Brazil, Croatia, một số nước Nam Mỹ và cả hai nước xa xăm như Australia và New Zealand. Tại Vatican cũng có các vệ binh Thụy Sĩ, hiến binh Vatican và cả lính cứu hỏa thuộc lãnh thổ nhỏ bé này. Ban sáng các quân nhân, cảnh sát đã tham dự các thánh lễ theo nhóm và xếp hàng tiến qua cửa thánh ở đền thờ Thánh Phêrô và viếng các vương cung thánh đường khác. Ban chiều từ 3 đến 5 giờ, họ tham dự buổi hòa nhạc của một số ban quân nhạc tại quảng trường nhân dân ở Roma. Sáng Chủ nhật, lúc 10 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong cuộc họp báo, sáng thứ Sáu ngày 7 tháng 2 vừa rồi, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, phân bổ các vấn đề căn bản, cũng là trưởng ban tổ chức Năm Thánh, nói rằng Năm Thánh là hy vọng và khơi dậy hy vọng trong tâm hồn những người hoạt động cho hòa bình và an ninh. Ước gì Năm Thánh này được dành cho tất cả các dân tộc đang sống trong chiến tranh, để phẩm giá bị tước mất được trả lại cho tất cả mọi người. Trong cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của giới báo chí, Đức Tổng giám mục Fisichella nhắc lại rằng, bao nhiêu lần Đức Thánh Cha đã lên án cuộc chạy đua vũ trang và người có một tiếng nói ngôn sứ và có nghĩa vụ lớn tiếng tố giác những bất công. Cầu mong rằng những lời của Đức Thánh Cha có thể được lắng nghe hơn, nhất là trong ngày Năm Thánh dành cho những người cầm quyền, sẽ tiến hành từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 6 tới đây. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục cho biết, từ sau khi được mở ra, tối ngày 24 tháng 12 năm 2024, đã có khoảng 1 triệu 300 ngàn người bước qua cửa thánh ở đền thờ Thánh Phêrô. Đồng thời, Ngài cảnh giác rằng, những con số không phải là tiêu chuẩn để phán đoán giá trị của sự thành công của Năm Thánh. Điều quan trọng là Năm Thánh mang lại những gì cho tâm hồn con người. Tin giáo phận Thái Bình, Linh Mục Đoàn Giáo phận Thái Bình tĩnh tâm tháng 2. Sáng thứ Năm, ngày 6 tháng 2 vừa qua, sau những ngày bận rộn với công việc mục vụ trong dịp Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025, quý cha, quý thầy phó tế giáo phận Thái Bình cùng quy tụ tại tòa giám mục để tham dự ngày tĩnh tâm tháng 2 năm 2025. Dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, chủ chăn giáo phận, ngày tĩnh tâm được bắt đầu vào lúc 8 giờ với lời kinh xin ơn Chúa Thánh Thần. Như thường lệ, trong những giây phút đầu tiên, Đức Cha Đa Minh có những tâm tình chúc mừng quý cha có sinh nhật cũng như bổn mạng trong tháng 2. Tiếp đó, Đức Cha triển khai và cùng quý cha thảo luận về một số đường hướng, công tác mục vụ của giáo phận trong thời gian tới như đồng hành, củng cố đời sống hôn nhân gia đình, tiếp tục đẩy mạnh việc học hỏi giáo lý, lời Chúa, thúc đẩy triển khai chương trình hành hương Năm Thánh tại các nhà thờ giáo hạt, quan tâm đến mục vụ di dân, thống nhất một số vấn đề liên quan đến phụng vụ thánh lễ ngày Tết cổ truyền. Bài gợi ý suy niệm trong ngày tĩnh tâm được cha Giuse Mai Văn Diện, giám đốc đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình chia sẻ với chủ đề khởi đầu cuộc lữ hành đức tin. Cha giám đốc triển khai đề tài dựa trên nền tảng lời Chúa trong sách Sáng Thế: chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta. Cùng với chủ đề của Năm Thánh, những dẫn chứng minh họa trong Kinh Thánh, các văn kiện công đồng Vatican II, cha giám đốc Giuse đã cùng quý cha suy niệm qua các câu hỏi suy tư về sứ vụ đời sống linh mục. Sau bài gợi ý, quý cha cùng suy niệm hồi tâm cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể và lãnh nhận bí tích hòa giải. Thánh lễ của ngày tĩnh tâm được cử hành vào lúc 10 giờ 30 tại nhà nguyện tòa giám mục do Đức Cha Đa Minh chủ tế. Trong bài giảng tiếp nối đề tài gợi ý suy niệm của cha giám đốc đại chủng viện, Đức Cha mời gọi quý cha, quý thầy phó tế cùng khởi đầu cuộc lữ hành Năm Thánh, trước hết bằng việc sám hối, sau đó mới có thể đem Năm Thánh đến với mọi thành phần dân Chúa. Từ lời Chúa trong bài tin mừng Marco chương 6, câu 7 đến câu 13, và mẫu gương của Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo mà phụng vụ giáo hội tưởng nhớ, Đức Cha tiếp tục khai triển tinh thần để sống hành trình lữ hành đức tin. Đó là tinh thần gắn bó, chạy trong nơi Chúa và gắn bó với nhau trong suốt cuộc hành trình. Ngày tĩnh tâm kết thúc sau bữa cơm trưa để tình huynh đệ, quý cha trở về nhiệm sở với những tâm tình lắng động, những suy tư và định hướng một vụ mới đã được thảo luận trong ngày tĩnh tâm.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một ngôi làng nghèo nọ, có một đôi vợ chồng trẻ sống cùng hai đứa con nhỏ trong một ngôi nhà lụp xụp. Ngày ngày, người chồng chăm chỉ ra ruộng chăm sóc ruộng lúa. Người vợ thì ở nhà chăm sóc con thơ và làm mọi công việc trong nhà. Mặc dù cuộc sống của gia đình phụ thuộc chủ yếu vào hoa lợi trên mảnh ruộng nhỏ mà cha mẹ nghèo để lại, nhưng cả hai vợ chồng đều rất tốt bụng, luôn sống hiền lành và tử tế với mọi người trong làng. Do vậy mà mọi người trong làng đều quý mến họ. Không may, vào mùa hè nọ, một cơn gió lốc bất ngờ quét qua ngôi làng nghèo này. Hầu như nhà nào cũng bị thiệt hại đôi chút về hoa lợi, nhưng ngôi nhà nhỏ của đôi vợ chồng này thì bị sập nát, và ruộng lúa sắp đến ngày thu hoạch của họ cũng bị gió lốc phá tan hoang. Người vợ đau buồn ôm lấy hai đứa con nhỏ mà than khóc trước hoàn cảnh quá bi đát. Nhưng người chồng thì sau nhiều giờ ngồi trầm ngâm suy nghĩ, đã nhẹ nhàng tiến đến, ôm lấy vợ và hai con, ân cần nói: "Mình à, của đi thay người. Chẳng phải nhờ ơn trời mà chúng ta vẫn còn bình an vô sự đây. Chứ nếu rủi có ai trong chúng ta thiệt mạng, thì biết phải làm sao? Nhà cửa hư hại, chúng ta có thể sửa chữa. Ruộng vườn hoa màu thất bát, chúng ta vẫn có thể trồng trọt lại. Còn sống và còn khỏe mạnh, chúng ta vẫn có thể làm lại tất cả." Nghe lời chồng an ủi, người vợ cũng cảm thấy an lòng, gạt nước mắt, đồng ý cùng chồng bắt đầu lại. Và rồi ngay ngày hôm sau, nhiều người dân trong làng đã đến phụ giúp đôi vợ chồng này sửa chữa lại căn nhà. Họ còn giúp người chồng dọn sạch mảnh vườn và gieo lại những đám lúa mới. Vài tháng sau, đôi vợ chồng ấy đã được mùa lúa bội thu. Quý ông bà và anh chị em thương mến, cuộc sống luôn đem đến cho con người những điều bất ngờ. Sự bất ngờ được thuận lợi trong công việc, bất ngờ nhận được một món quà hay khoản tiền may mắn, và bất ngờ nhận được một lời hẹn hò gặp gỡ của người mình yêu thương. Những sự bất ngờ này thường đem đến cho chúng ta những niềm vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, sự ra đi bất ngờ của những người thân quen, bất ngờ bị mất mát tiền bạc, công danh sự nghiệp bị hư hao, hay bất ngờ phát hiện ra mình đang mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Những sự bất ngờ này lại khiến chúng ta đau khổ, suy sụp và thậm chí đánh mất cả niềm hy vọng vào bản thân, tha nhân và cuộc sống. Khi đối diện với hoàn cảnh khó khăn của gia đình sau cơn bão lốc bất ngờ, đôi vợ chồng nghèo trong câu chuyện bên trên đã hoang mang và lo lắng, nhưng vẫn giữ vững niềm hy vọng vào bản thân và sức lực của mình. Chính người chồng đã xác tín rằng còn sống là vẫn còn hy vọng có thể xây dựng lại mọi sự từ đống tro tàn. Điều quan trọng là anh còn lan tỏa niềm hy vọng đó cho vợ và hai con của mình, để cả gia đình đều lấy được năng lượng tích cực và bắt tay kiến tạo lại cuộc sống mới. Còn sống là còn hy vọng và còn có tương lai. Đây cũng là tư tưởng của văn sĩ người Úc Alison Drogon khi nói về ý nghĩa của niềm hy vọng trong sự sống của con người. Bà đã quả quyết rằng, khi trái tim còn đập, thì đừng từ bỏ hy vọng. Nói cách khác, niềm hy vọng có một tương quan rất mật thiết với sự sống. Sự sống làm nảy sinh niềm hy vọng, và niềm hy vọng có khả năng duy trì sự sống. Chúng ta có thể gặp thấy điều này nơi những người đang mắc bệnh nan y. Rất nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra khi bao lâu bệnh nhân còn sống thì vẫn còn hy vọng bệnh tình được chữa trị, và bao lâu bệnh nhân còn mang trong lòng niềm hy vọng được khỏi bệnh thì họ vẫn còn có thể kéo dài thêm khoảng thời gian sống. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta món quà sự sống cùng với niềm hy vọng. Sự sống giúp chúng ta hiện hữu trên đời này trong thân phận con người với bao yếu đuối, tội lụy và những nỗ lực cố gắng sống thánh thiện theo lời mời gọi của Chúa. Còn niềm hy vọng thì khơi dậy trong chúng ta niềm khao khát không ngừng canh tân cuộc sống của mình mỗi ngày trở nên tốt đẹp hơn. Ước mong rằng giữa bao điều bất ngờ và những sự bất trắc xảy ra trong cuộc sống, chúng ta luôn giữ vững niềm hy vọng, bởi vì Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch của sự sống và hy vọng, sẽ luôn đồng hành và trợ lực cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh khó khăn và những nẻo đường đầy gian nan trắc trở, để dẫn dắt chúng ta đến một chân trời rộng mở và tươi sáng. Lạy Chúa, bất cứ khó khăn, thử thách nào Chúa gửi đến trong cuộc đời của chúng con đều có ý nghĩa giúp chúng con trưởng thành hơn trong đời sống đức tin và vững vàng hơn trong đức cậy và lòng mến. Xin giúp chúng con luôn giữ vững niềm hy vọng, tẩy trông vào tình yêu và sự phan phòng của Chúa trên cuộc đời chúng con. Amen.
Chúa là hy vọng chúng con, đời con sống lên nhân thân, dẫu bao năm dài từng ngày trăng hoài. Chúa hằng ấp ủ đời con, dù đời con khó thác nơi ngài, sẽ không lo ngại bước đường ngày mai. Niềm cậy trong Chúa chính là lẽ sống, con bước trong an bình, vui sống trong ân tình, vì Chúa hằng giữ gìn. Bao khó khăn trong đời Chúa dâng hằng đỡ nâng.
Con luôn tin giữa thân đời trôi nổi, kiếp sống chơi vơi, Chúa dâng hằng dẫn lối qua cuộc đời tâm tôi. Đang dẫn đưa nhân loại đi tới trời đất mưa ơi.
Chúa là hy vọng chúng con, đời con sống lên nhân thân, dẫu bao năm dài từng ngày chân phải. Chúa hằng ấp ủ đời con, đời con khó thác nơi ngài, sẽ không lo ngại bước đường ngày mai.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.